Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Phật pháp ứng dụng.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Để đi vào thời pháp thoại sáng hôm nay, giờ này cho phép chúng con thành kính cung thỉnh hòa thượng, kính mời toàn thể đạo tràng đồng niệm Phật cầu gia hộ, cung thỉnh hòa thượng khởi niệm.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni
Chúng con thành kính cung thỉnh hòa thượng an tọa. Kính mời toàn thể đạo tràng đồng an tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch trên hòa thượng giảng sư. Sáng hôm nay khi ban tổ chức chúng con vừa xướng hiệu danh của hòa thượng thì đạo tràng chúng con rất là hoan hỷ, cho một tràng pháo tay để vui mừng vì hôm nay chúng con được cung đón hòa thượng Quang Lâm. Kính thưa quý nam nữ Phật tử hiện diện trên pháp tòa là hòa thượng đạo hiệu Thích Minh Thiện, quỹ viên hội đồng trị sự, phó ban hoằng pháp trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An, hiệu trưởng trường trung cấp Phật học Long An, trụ trì chùa Thiên Châu. Xin giới thiệu đến toàn thể quý nam nữ Phật tử. Kính thưa quý nam nữ Phật tử, thật sự với những công việc Phật sự mà hòa thượng đã rất cố gắng để thu xếp thời gian, không phụ lời thỉnh cầu của đại đức trưởng ban tổ chức chúng ta mà Quang Lâm về đạo tràng Tường Vân này sáng hôm nay để ban cho chúng ta một thời pháp thoại. Đó là một niềm vinh hạnh lớn lao cho đạo tràng của chúng ta. Vì với nhiều Phật sự đa đoan tại Trung ương Giáo hội, tại tỉnh hội, tại trường trung cấp Phật học của tỉnh và với cương vị là trưởng ban trị sự của một tỉnh giáo hội thì những công tác Phật sự của hòa thượng phải nói rằng rất dày đặc và rất là nhiều công việc bề bộn như thế. Mà hôm nay chúng ta lại được cung đón hòa thượng phải nói là một niềm rất là xúc động và rất là vinh dự cho đạo tràng của chúng ta. Vì thế ban tổ chức hy vọng rằng với những kinh nghiệm thực tiễn và những lời dạy chân tình của hòa thượng, đạo tràng chúng ta ngày hôm nay sẽ gặt hái được nhiều kết quả trong quá trình tu học cũng như trong quá trình chúng ta thính pháp được từ kim khẩu của hòa thượng ban cho chúng ta. Và chúng ta nên lấy đó làm những kinh nghiệm ứng dụng thực tiễn vào đời sống tu học của mình. Ngưỡng bạch hòa thượng, giờ này toàn thể đạo tràng của chúng con đã được trang nghiêm thanh tịnh, thành kính cung thỉnh pháp âm của hòa thượng cho chúng con một thời pháp thoại sáng hôm nay. Thành kính cung thỉnh hòa thượng Nam Mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.
Nam Mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo Tác Đại Chứng Minh. Hướng tâm ngưỡng nguyện Sơn Thắng Đường Thượng Lịch Đại Tổ Sư, Tường Vân Đường Thượng Lịch Đại Tổ Sư, Khai Sơn Tạo Tự Truyền Giáo Truyền Giới Già Lam Thánh Chúng Tác Đại Chứng Minh. Kính hướng đến đại đức ủy viên ban hoằng pháp trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trưởng ban tổ chức khóa tu, trụ trì chùa Tường Vân, Thích Phước Tiến Hoan Hỷ. Kính bạch chư tôn đức tăng hiện diện, thưa toàn thể Phật tử thân mến, lời nói đầu tiên chúng tôi xin gửi đến chư tôn đức cùng toàn thể Phật tử lời vấn an trân trọng và lời chúc đại hoan hỷ A Di Đà. Kính thưa quý thầy, thưa quý Phật tử, tối hôm qua chúng tôi từ Nghệ An ra phi trường sân bay Vinh để đi về thành phố Hồ Chí Minh. Sáng hôm nay được về thăm viếng với đạo tràng. Khi lên xe đưa ra phi trường và cho đến lên máy bay, ở đâu bên tai chúng tôi cũng nghe quý Phật tử và quý đồng bào nói rằng là sắp sửa có cơn bão số 14. Một cơn bão mà có cái cường độ có thể nói là mạnh nhất từ trước tới giờ. Mà thông tin báo đài nghe người ta nói cơn bão này là cơn bão quỷ diệt, cho nên ai cũng hoang mang hết. Và khi lên phi cơ thì ngồi gần xung quanh có nhiều vị thanh niên, các vị không hiểu là cán bộ nhà nước hay là những công nhân công ty xí nghiệp nào đó, mà họ nói chuyện với nhau thì nghe có người thì ở Quảng Nam, có người thì ở Đà Nẵng, và họ cũng rất hoang mang trong tin về gia đình. Có người thì nói bão tới rồi, có người thì nói chưa tới, có người thì nói 1 giờ khuya mới tới. Rất nhiều người nói như vậy. Và ai nói cũng đều lo hết. Có anh ngồi kế bên thầy gọi điện thoại về 2-3 người mà không ai bắt máy hết. Ông nói chết cha rồi, bão tới rồi, điện thoại cúp rồi, không gọi gì được hết. Thầy ngồi kế bên thầy nghe họ nói nhiều quá. Thầy cứ Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Cái hồi cái anh ngồi kế bên thầy, anh nói thầy có nghe bảo không thầy? Nãy giờ nghe mấy anh nói, chứ mấy bữa nay cũng không có được xem tivi cho nên cũng không rõ lắm. Nhưng mà có nghe loa phát thanh và nãy giờ có nghe mấy anh nói. Nhưng mà nói thiệt mấy anh ơi, tôi tin như thế này nè. Bảo đi đâu thì đi, mà hãy đi gần tới đất của Việt Nam rồi bão sẽ xuống áp thấp, hoặc là sẽ lệch hướng, là không có tàn phá dữ dội như mấy anh lo nghĩ đâu. Mà sao thầy dám nói vậy? Sao thầy nghĩ vậy? Tôi nói tại Việt Nam mà xứ Phật, ai cũng biết tu, ai cũng biết làm lành lấn dữ, cho nên cái tâm hiền thiện đó nó sẽ hóa giải những thiên tai địa ách đó. Tôi nghĩ như vậy đó. Và nãy giờ tôi nghe mấy anh nói nhiều quá, tôi đâm môi Phật mới đợi. Bảo Đông bảo Tây bảo xây ra biển, bảo tránh Việt Nam. Tất cả mấy anh kia anh cũng cười, nó hẹt chứ tôi thấy thầy tịch quế quá, thầy cũng có gì. Nên thật sự ra tôi cũng cầu mong nó như vậy. Nhưng mà nếu bảo có vào, nãy giờ những sự hoang mang lo lắng như với anh vậy thì được cái gì? Nó cũng không cụ thể, không làm được việc gì hết. Từ từ bình tĩnh, hay bình tĩnh, rồi thông tin người ta sẽ báo cho mình biết. Chứ việc cần biết mình sẽ biết, còn việc gì cần làm mình sẽ làm. Mà nói thiệt với anh, mấy bữa nay ở trong tôi cũng đang vận động tăng ni Phật tử chuẩn bị đi cứu trợ Quảng Nam Đà Nẵng. Cái bà nói vậy hả thầy? Nó ừ thì bão 11, 12, 13 rồi chưa tới, giờ bão 14 thôi sẵn dịp đi luôn. Thưa quý vị Phật tử, cái câu chuyện như vậy để chúng ta thấy rằng mình hôm nay hết sức là hữu phước hữu duyên. Trong một cái hoàn cảnh mà cả nước đang hoang mang lo lắng về cơn bão hủy diệt số 14 sắp đến. Và nếu như cái dự kiến mà các nhà khí tượng thủy văn họ báo thì 1 giờ sáng nay là đã bắt đầu vào đất liền. Nhưng mà đến giờ thầy cũng chưa nghe tin tức, thầy không biết lắm. Nhưng hồi sáng thì có nghe mấy huynh đệ nói, ôi hôm vô mạng thấy rằng là ở Quảng Nam có 2 người bị chết và mấy chục người bị thương. Nghe chứng minh, ủa báo tới rồi hả? Nhưng mà mấy vị nói, mà thưa thầy, không phải báo tới rồi mới chết, mà báo chưa tới lo trong báo nên chết. Tức là một vị lên để mà chằng chống nhà mình á, thì lại trượt chân rớt từ mái nhà xuống chơi. Một người thì leo lên cây tỉa cây để sợ gió đổ cây, lại trật tay te xuống chơi. Rồi còn mấy người khác hầu hết là do tỉa cây và chằng chống nhà bất cẩn và té bị thương. Như vậy thì rõ ràng là bão chưa tới, nhưng mà mình đã bị bão táp trong lòng, cho nên bối rối, không có cẩn trọng, không an toàn và có những cái sự bị thương nhất định như vậy. Rồi thầy hỏi, nhưng mà bão tới chưa? Nói sao chưa nghe nói tin gì mà chỉ nghe như vậy. Rồi có những người họ đào hầm trú ẩn. Họ đào hầm sao? Nó đào hầm giống như tảng xê hồi xưa mình trốn pháo vậy đó. Nói trời ơi, bão hủy diệt, sóng to 5-6 thước, một đợt sóng như vậy, ở dưới hầm lỡ nước và nó tràn vô, nó ngập hầm sao? Ông đệ tử nói, dạ thưa sư phụ, chưa đâu. Còn nữa, có người đào hầm ở trên cát á, họ đào cát xuống 1.5 thước, bề ngang 3 thước, bề dài 5-7 thước gì đó, rồi cái che lên cái mái hình chữ A, ở vậy sẽ an toàn. Có thầy nói, trời ơi, biết an toàn hơn mà sao đào hầm trên cát. Thế thì thưa quý vị, nhưng mà tất cả những việc đó làm cho thầy lại càng nhớ đạo tràng của mình sáng hôm nay. Thầy không biết là sáng hôm nay khi mà nghe bảo tới như vậy, chúng ta có can đảm để về tu một ngày A Lạc hay không. Nhưng mà về thấy từ ở cổng đến hội trường này và các hội trường khác, thầy thấy đông nghìn nghịch như thế này, thật là một đại phúc cho đạo tràng. Xin cho tràng pháo tay ông này. Vì sao? Vì thầy biết chính quý vị đang thực hiện một ngày an lạc một cách bài bản nhất. Thưa quý vị Phật tử, khi thầy nhận lời mời của đại đức trụ trì, thì đại đức nói rằng là đạo tràng của con đông lắm thầy, mà Phật tử tinh tấn lắm, chuyên tu lắm, nhưng mà rất tiếc là khi ngài đến thì con đang công tác hoằng pháp ở Âu Châu, do đó xin mọi việc ngài cũng hoan hỷ hứa khả đến thăm viếng, nhắc nhở Phật tử chúng con nhớ lại khi xưa, khi có hòa thượng Thượng Đắc Hạ Pháp, trưởng ban trị sự Phật giáo tỉnh Vĩnh Long, cũng là bậc tôn sư của thầy trụ trì ở đây, nói đến thầy Minh Thiện ở Long An thì ngài cũng có lời khen tặng. Và thưa quý vị Phật tử, khi nghe nói như vậy thầy lại càng cảm kích vô cùng. Bởi vì khi còn trẻ làm Phật sự, nhưng thầy cũng sớm tham gia vào Hội đồng trị sự Trung ương, cho nên được gặp cố hòa thượng rất nhiều lần. Và mỗi lần gặp hòa thượng đều thăm hỏi động viên về Phật sự ở tại Long An, nhất là ngài quan tâm đến đạo tràng tu học cho cư sĩ Phật tử. Thì thời bấy giờ thầy mới thưa bạch hòa thượng, con cũng thấy điều đó là quan trọng, cho nên con cố gắng và cố gắng rất nhiều để gây dựng những đạo tràng tu học cho Phật tử. Danh lần nào cũng như lần nào gặp thì hòa thượng hỏi, sao Phật tử ở Long An lúc này như thế nào rồi, mở được bao nhiêu đạo tràng? Thì ngài rất là hoan hỷ chứng minh khi thầy có mở những đạo tràng mới ở khắp vùng sâu vùng xa. Do đó cái ơn của ngài mà được đại đức Phước Tiến nhắc lại những cái ý tưởng ngài động viên như vậy, làm cho thầy càng cảm kích và quý mến đại đức Phước Tiến, và rất là trân trọng những cái kết quả mà đại đức đã hoằng pháp trong nước và ngoài nước, cũng như mở đạo tràng tu học ở tại tu viện Tường Vân của mình. Do đó mong rằng chư tăng cũng như Phật tử trong đạo tràng của mình hãy trân trọng những ý chỉ của những bậc tổ thầy mà hôm nay mình đã gầy dựng và mình phát triển. Cho dù có mưa to bão lớn, có điều kiện đến, mình cũng sẽ đến đông đủ như vậy để được an lạc. Thưa quý vị Phật tử, khi thầy nghĩ rằng đạo tràng một ngày tu an lạc, hoặc là tuần lễ an lạc, hoặc là ba ngày an lạc được mở ra rất nhiều nơi, và nhất là từ đạo tràng Phổ Quang, rồi nó lại có một cái hiệu ứng nhân rộng ra, nhiều tỉnh thành hưởng ứng. Tại Long An thầy cũng có nhiều đạo tràng như vậy, nhưng mà số lượng không được đông như vậy, thì thầy cũng rất mừng. Bởi vì khi Đức Thế Tôn thị hiện vào cõi đời này, Ngài cũng không ngoài hai cái mục đích quan trọng, đó là làm thế nào để chỉ bày cho mọi người hiểu rõ được nỗi khổ niềm đau chân thật của chúng sinh, và chỉ bày cho chúng sinh một con đường để thoát khổ, hóa giải được nỗi khổ niềm đau của chúng sinh. Đó là hai vấn đề quan trọng mà Đức Từ Phụ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật đến với cuộc đời và khai sáng ra đạo Phật cũng không ngoài hai mục đích đó. Nếu như giáo lý của Đức Thế Tôn tiêu biểu là một giáo lý nói lên bốn cái chân lý chắc thật: khổ đế, tập đế, diệt đế và đạo đế, thì toàn bộ giáo lý đó cũng chính là minh thị về cái chân lý nhân duyên và quả của các pháp. Từ cái nhân quả tục đế cho đến cái nhân quả xuất thế đế, thì tất cả cũng đều nhằm mục đích làm thế nào để chỉ bày cho mọi người có một con đường an lạc, giải thoát và giác ngộ. Và toàn bộ cái phương pháp tu tập đó là thực hiện con đường giới định tuệ. Chỉ có con đường giới định tuệ mới giúp cho mọi người thoát khỏi nỗi khổ niềm đau của chính mình. Và Đức Thế Tôn luôn nhắn nhủ: các con hãy chịu trách nhiệm với nhân quả của chính mình. Không có một quyền năng sáng thế, không có ai mà ban phước giáng họa cho con cả, mà con phải chịu trách nhiệm với nhân quả của chính mình. Và như vậy quý vị Phật tử chúng ta tìm về đạo tràng để tu tập một ngày an lạc, thầy nghĩ đó chính là mục đích làm thế nào để có được những kinh nghiệm thực tập con đường giới định tuệ, có một kinh nghiệm thực tập để hóa giải tham lam, sân hận, si mê. Đó là đầu mối của nỗi khổ niềm đau của chúng sinh. Và đó là làm thế nào để mình có được một tinh thần vô ngã vị tha, có một ý thức sâu sắc, một sự tương sinh giữa mình với mọi người và chúng sinh vạn loài trên hành tinh này, trong thế giới xum la vạn tượng này. Đó là những cái gợi ý để tất cả mọi người và chúng ta nữa hãy nghĩ để mà thương, để mà kính, để mà cứu giúp lẫn nhau. Một ngày tu an lạc là một ngày để ôn tập, một ngày để kinh nghiệm, để cùng chia sẻ, và ngày đó làm nền tảng để các ngày khác trong tháng, những tháng khác trong năm và trong suốt cuộc đời làm người đệ tử Phật xuất gia cũng như tại gia của mình vậy. Do đó hôm nay đã trải qua lần tu an lạc thứ mấy rồi Phật tử? 35. À sao trúng con số 35? 35 là con số 8. Con số 8 cũng là con số tốt, mà con số tốt đó thì chúng ta hãy làm cho tốt hơn trong cái khóa này. Thưa quý vị Phật tử, khi nói đến một ngày tu an lạc thì nghĩ tưởng rằng
Đây là một ngày tu mà làm sao để cho tất cả mọi người được an vui. Khái niệm đầu tiên là khái niệm là làm sao để mình được an vui. Bởi vì nếu một ngày an lạc mà chúng ta đến tu, thân chúng ta không an, tâm chúng ta chưa tịnh, thân an tâm tịnh, đó là cái vấn đề then chốt để mình có sự an vui thực sự. Như vậy thì để có một sự an vui thật sự, nó cần có những ý thức nào, những yếu tố, những điều kiện nào để mình biết rằng là mình đang an vui, đạo bạn mình đang an vui và tất cả mọi người đang an vui. Làm sao đây? Thưa quý vị Phật tử, nhớ cách đây cũng khá lâu, thầy cùng với thầy Chân Không ở Thiền Tôn quận 5, thầy Tắc Ngộ ở Kim Cang và nhiều thầy, nhiều Phật tử nữa ở nhiều tỉnh cùng có một cái chuyến đi hành hương về xứ Phật. Trên đường đi như vậy, có những Phật tử nhiều nơi và nhiều giới sang hèn khác nhau và cùng đi chung một chuyến, nhưng tự nhiên cái sự sang hèn khác nhau đó, cái sự khác biệt về giai tầng của xã hội trong đó, thì ít nhiều nó cũng động lại trong lòng của chuyến đi, có những cái nỗi buồn man mác nó vương vấn đâu đó trên cái hành trình đi như vậy. Thì lúc bây giờ thầy với thầy Chân Không thấy rằng trong đoàn của mình đi hành hương lần ấy, bây giờ nó đã phân biệt ra hai giới là giới nhà giàu và giới nhà nghèo. Giới nhà giàu thì họ được hưởng phước theo cái phước của người được giàu có, và giới nhà nghèo thì họ chỉ hưởng được cái phước của giới nhà nghèo. Đối với quý thầy thì ý thức rõ điều ấy, và đối với tự thân thầy cũng biết rất rõ là chuyến đi về xứ Phật lần này là thầy Tắc Ngộ mua vé cho thầy đi, đi theo để công quả với đoàn, để vui với đoàn, thầy không có tiền mua vé đi nữa. Lúc đó như vậy, cho nên thầy cũng biết mình được phước có vé đi, và mình được phước để gặp gỡ với các Phật tử trong hoàn cảnh khó khăn hơn các bạn kia. Trong cả đoàn đi thì ai cũng đem với một tâm trạng là hoan hỷ, ai cũng muốn rằng mình về lễ Phật và được Phật từ gia hộ để thân an tâm tịnh, ai cũng muốn vậy hết. Và quả thực là những ngày đầu đi với nhau đều thể hiện được điều này. Đến mọi nơi tứ động tâm đều trải lòng thành kính lễ Phật, ức niệm nhớ đến ơn đức lớn của Phật Pháp, của Tổ Thầy để cho mình, cho nên hoan hỷ lắm. Nhưng còn những ngày sau cùng của chuyến đi thì bắt đầu nảy sinh ra có buồn có vui như vậy đó. Do được ở cái nơi sang hơn, được ăn cái thức ăn ngon hơn, cho nên bắt đầu có những cái nỗi buồn. Thầy và thầy Chân Không mới nói rằng uổng quá cả đoàn mình đi như vậy, ai cũng hoan hỷ hết, ai cũng vui hết, và đáng lẽ cái niềm vui này nó trọn vẹn nhất, và tất cả các huynh đệ đều sống một cái tinh thần hòa hợp và thanh tịnh của tăng đoàn Phật giáo đi thì đẹp biết chừng nào. Nhưng mà thưa quý vị, nó không được như vậy. Bắt đầu cái có cái nảy sinh: chị hơn tôi, anh hơn tôi, thầy hơn tôi thua kém các vị, các vị đi trước tôi đi sau, các vị đi xe tốt tôi đi xe dở, các vị ở khách sạn sang tôi ở khách sạn kém. Thưa quý vị, để cứu vãn tình thế đó, thầy và Chân Không và quý thầy trong nhóm của thầy Mới nghĩ ra một cách thôi, giờ đi trên đường mình hãy kể chuyện đạo và cùng nhau ca hát. Cùng nhau ca hát. Tự nhiên mấy ông thầy cũng phải tham gia luôn, làm những ca sĩ bất đắc dĩ. Mình nhất là thầy, xưa giờ thầy đâu có hát đâu. Nhưng mà quý thầy hát rồi Phật tử hát rồi thầy cũng bắt chước hát. Cái bài hát đầu tiên mà thầy nhớ là bài hát hay sinh hoạt gia đình Phật tử và các cái cộng đồng á. Bốn phương trời ta về đây chung vui, không phân chia giọng nói tiếng cười, cùng nắm tay ta kết đoàn thân ai, trao cho nhau những lời mến thương. Thì thầy được tập lúc đó, trên xe tập như vậy đó. Tập như vậy để nhắc nhở tất cả huynh đệ chúng ta, mỗi người, mỗi nước, mỗi non về dưới cửa Phật như con một nhà, cùng nhau nếp sống lục hòa, thân tâm yên ổn, người người đồng vui. Hắn nghĩ như vậy, cho nên thầy chân không bắt nhịp và cùng nhau hát. Hát như thế để thấy rằng người thì ở Bến Tre, người thì Long An, người thì Bình Dương, người thì Sóc Trăng. Mỗi người mỗi tỉnh mà. Nhưng mà chúng ta được họp mặt như vậy vui lắm. Hãy trao cho nhau những lời mến thương, những lời thân ái. Trao cho nhau những lời như Phật tổ dạy. Đừng để trong lòng gợi lại những cái gì buồn tuổi. Và có một điều mà ấn tượng tới bây giờ thầy không bao giờ quên, mà thầy rất là cảm ơn nhạc sĩ Vũ Ngọc Toản. Đó là bài hát. Bài hát gì quý vị? Niềm An Vui. Nhưng mà đó với thầy hát có mấy câu thôi, chứ không có dài như vậy đâu. Dài làm sao mà thuộc? Toàn là những ca sĩ bất đắc dĩ không mà làm sao mà thuộc đâu. Cho nên thầy Chân Không và mấy Phật tử ở chùa Thiền Tôn á, cùng nhau bắt nhịp để hát.
Niềm an vui vẫn luôn có thần, như bữa cơm thanh đạm dưa cà, giản đơn thôi mà tình ấm á, nghe như là Phật ở quanh ta, nghe như là Phật ở trong ta.
Dạ hết. Cho thưa quý vị, mấy câu hát như vậy tự nhiên làm vui cả đoàn, và không còn thấy rằng mình nghèo hơn các bạn khác, và cũng không thấy rằng là cao lương mỹ vị khác với thức ăn bình dân nữa. Mà đối với thầy, thầy rất là mê những câu hát đó. Vì sao? Vì thầy xuất thân từ đồng quê nghèo. Nói đến bữa cơm thanh đạm dưa cà thì lại càng nhớ đến Lưu Bình Dương Lễ nữa. Cho nên thầy rất là khoái mấy câu hát như vậy. Và là quả thật là còn lại những ngày chót thì đoàn của thầy hết sức là vui vẻ với nhau. Từ đó thầy mới nhớ lại Chư Tôn Đức và các vị tổ đức có nói rằng chúng sanh có cái cảm thọ vui, có cái cảm thọ khổ, và có cảm thọ không vui không khổ. Nói về cảm thọ của con người, của chúng sinh, chúng ta có cái cảm thọ vui khi mình thấy những điều đó là hợp ý hợp lòng với mình mà mình vui. Thấy người ấy hợp ý hợp lòng với mình cho nên mình vui. Dĩ nhiên là hợp ý hợp lòng mình chưa chắc hợp ý hợp lòng với người khác. Như thầy súng răng vậy đó. Cái hàm răng xấu ơi xấu không giống ai hết. Nhưng mà nếu ai hợp ý hợp lòng, thầy nói trời ơi ổng súng răng mà có duyên. Còn nếu không hợp ý hợp lòng với người ta thì có đẹp mấy người ta cũng không cho là đẹp. Thế mới có câu thương nhau trái ấu cũng tròn, ghét nhau bò hòn cũng méo. Đó là cái cảm thọ. cái cảm thọ vui, bởi vì điều đó hợp ý hợp lòng với mình cho nên mình vui. Rồi không hợp ý hợp lòng cho nên mình không thích. Và do như vậy ông bà chúng ta nhắc nhở con cháu rất là nhiều trong văn học bình dân: thương ai thương cả đường đi, ghét ai ghét cả tông chi họ hàng. Tất cả đều là từ cái cảm thọ của con người, từ cái nhận thức của con người, mà nó cũng phản phất về cái tâm lý chấp ngã và ngã sở. Chấp ngã về mình, chấp ngã những cái gì liên quan đến mình. Tôi thấy người đó có duyên bởi vì người đó tôi thích. Tôi thấy cái kiến của thầy đẹp bởi vì tôi thích thầy. Cái gì cũng đẹp hết. Nhưng mà thực chất nó không phải như vậy. Và chúng ta do chấp ngã và ngã sở như vậy cho nên cái lòng tham lam làm cho chúng ta phải khổ sở vô vàn. Trong lời ăn tiếng nói, trong ứng xử của thân, và trong cái trao chuốt của tâm để có được. Chính vì vậy cho nên cái lòng tham nó thúc bách mình là những điều sai quấy, không đúng với lẽ thật, không đúng với chân lý nhân quả. Và mình không thấy được cái chân lý nhân quả là một yếu tố quan trọng để mình tiếp nhận với thế giới xung quanh của mình, để mình biết được như chính nó, thấy được nhân, thấy được duyên, thấy được quả. Đó là điều quan trọng. Đức Thế Tôn đã dạy rằng ai thấy duyên sinh là thấy pháp, mà ai thấy pháp là thấy ta. Và chính từ thấy duyên sinh, thấy pháp và thấy Phật như vậy cho nên có người nỗ lực để tu tập để được an lạc như Phật, để giác ngộ như Phật, để giải thoát như Phật. Đó mới là yếu tố quan trọng. Do đó để có một ngày an lạc, mình cần xác định cái ý thức về cảm thọ của mình. Mình cảm thọ, cảm thấy vui, cảm thấy sung sướng vì mình đã đạt được cái yêu cầu, cái mục đích của mình, và hợp ý hợp lòng với mình cho nên mình cảm thấy an lạc. Thế nhưng mà đâu phải lúc nào cũng vậy. Có đôi khi nó trái ý nghịch lòng với mình. Con mình mang nặng đẻ đau đó, mình sinh ra mình hoàn dưỡng và lớn lên cho đi ăn học, đem cái truyền thống tốt đẹp của gia tộc, đem những lời hay ý tốt của những bậc hiền triết cổ đức của Phật tổ. Nhưng mà thật là không may, năm đứa con trong gia đình có đứa nó không tin thật. Bảo con ráng đi học cho giỏi thì nó trốn học hoài. Bảo nó đi chùa tập khóa tu mùa hè với các bạn cho vui, vô chùa ngày thứ nhất, ngày thứ hai, ngày thứ ba, thôi không ở trong đó nữa và đi về. Ba lần bãi lượt gửi con đi, năn nỉ người này năn nỉ người kia giúp cho con mình nó được giữ khóa tu mùa hè để nó ngoan thêm một chút, nó tốt thêm một chút, nhưng mà nó không giữ hết khóa mùa hè. Đó là điều trái ý nghịch lòng. Như mẹ với con như vậy, nhưng mà mẹ con lại càng đau khổ hơn, và thậm chí có lúc giận con hơn, và đòn roi sẽ đánh xuống con, lời cay ý độc sẽ trút xuống con. Đó là nói tình thiêng liêng mẫu tử như vậy mà trái ý nghịch lòng của mình, mình còn có một sự khổ và thể hiện cái sự khổ đó bằng sự sân, sự giận vì trái ý nghịch lòng của mình, thưa quý vị Phật tử. Cho nên đó là cảm thọ khổ. Nhưng mà theo Phật pháp, theo chánh pháp thì chúng ta có nên khổ một cách quá đáng như vậy không? Nên là người Phật tử sẽ bình tĩnh để truy quả tầm nhân. Từ nơi cái hiện tượng từ đứa con không ngoan đó, hãy nghĩ ra nguyên nhân nào con mình chưa ngoan, nguyên nhân nào người ấy chưa tốt, và nguyên nhân nào xảy ra những sự đáng tiếc như vậy. Đó mới là cái điều sáng suốt, đó mới là điều Phật pháp mà Phật tử chúng ta nên hướng về. Chính vì vậy cho nên Phật tổ mới dạy rằng trong cuộc sống gia đình hay là kể cả trong cuộc sống đời thường đối với mọi người, đối với những người còn xấu, còn dở, còn kém khuyết, còn hư hỏng, mình hãy khởi cái tâm từ bi lớn hơn, hãy thương người ấy nhiều hơn. Từ năng giữ nhất thiết chúng sanh chi lạc, bi năng bạc nhất thiết chúng sanh chi khổ. Hãy trên cái ý thức đó để cứu khổ ban vui cho người đang lâm vào cái hoàn cảnh xấu, thọ nhận cái nhân quả xấu, và người ấy rất cần những Phật tử, những người có kinh nghiệm an lạc để chuyển qua tâm thức và hành vi của họ để họ được an lạc, và mình là người an lạc trước nhất. Từ nơi cái cảm thọ khổ đó, mình hãy suy nghĩ để thấy rằng các con mình nó chưa ngoan vì nó chưa thực sự được cha mẹ quan tâm đúng mức, nó chưa thực sự đủ cái nhân duyên để có người giúp cho nó thức tỉnh, cảm hóa nó bằng con đường đạo đức, bằng cái tài năng, bằng cái trí tuệ để nó phải tâm phục khẩu phục. Do đó cái trách nhiệm của người Phật tử chân chánh cảm hóa người thân của mình, cảm hóa người xấu khổ quanh mình, đó là làm thế nào để cái cảm thọ khổ của mình nó biến thành cái đức tính từ bi, cái đức tính hỷ xả. Hỷ xả để mình có thể bao dung tha thứ, năm lần bảy lượt kiên nhẫn để cảm hóa cái người mà kém phúc kém phần hơn mình, để biến cái cảm thọ khổ đó trở thành cái cảm thọ không vui mà không khổ. Trong trường hợp bất lạc bất khổ này, cảm thọ không vui không khổ này, nó tạo cho chúng ta một cái điều kiện để bình tâm tịnh trí và sáng suốt nhất để chuyển hóa những nghiệp xấu khổ của chúng sinh quanh mình. Và giả dụ trở lại về chính mình cũng không bằng lòng với chính mình vì mình đã có những cái sai quấy, những lầm lỗi với ai đó mà nó dằn vặt mãi trong lòng mình chưa qua giải được, thì cái ý thức không nên quá khổ và không thể nào vui sẽ biến thành cái nghĩa cử sám hối, thành tâm sám hối với Tam Bảo, sám hối với chư tôn đức, xin lỗi với người mà mình đã lỡ tạo điều xấu quấy với họ. Như vậy thì cái cảm thọ khổ, cảm thọ không khổ, không vui và cái cảm thọ vui là một cái ý thức Phật tử chúng ta cũng cần lưu tâm để mình có được nhiều cái phút giây an lạc, nhiều phút giây giải thoát cho mình. Thầy gợi ý tới đây, Phật tử có hoan hỷ đồng thuận và cảm nhận được với thầy không ạ? Để có sự an lạc, mình ý thức về nhân duyên và quả của các pháp. Để có sự an lạc, mình hãy ý thức biến chuyển tâm thức của mình về cảm thọ, là cảm thọ vui, cảm thọ khổ và cảm thọ không vui, không khổ. Đó là cái gợi ý, cái khái niệm trước nhất. Và tiếp theo thì muốn nói rằng chánh pháp là an lạc. Tất cả mọi người nếu tu theo con đường Phật dạy, chọn cho mình một pháp môn thôi, đều có thể đem đến sự an lạc cho mình. Vì vậy làm người Phật tử hãy chọn một pháp môn nào thích hợp với mình, trong vô lượng pháp môn tu, con đường giới định tuệ của Phật Pháp để mình thực hành. Thí dụ bây giờ chúng ta về tu ngày an lạc, với những chương trình mà Chư Tôn Đức là sắp xếp cho mình, có thời thính pháp, có khóa lễ tụng kinh, có thời kinh hành, có thời niệm Phật, có nghi trai đường. Tất cả những điều đó đều được ban tổ chức thành một cái hệ thống nhịp nhàng, nó tương thích, nó hỗ trợ cho chúng ta có một ngày an lạc trọn vẹn. Thì mình hãy biết cảm nhận được cái thời khóa và chương trình nào là thích hợp mình nhất trong một ngày tu an lạc. Và tự cũng nên lưu tâm cái mà mình thích nhất trong ngày an lạc là cái để mình phát huy. Giây phút đó là giây phút mình được an lạc nhất về thân và tâm. Những cái thời khóa, những cái chương trình khác, mình sẽ ý thức đây là cái thời khóa và cái chương trình thích hợp với các bạn đạo của mình. Nhiều người sẽ rất an lạc về cái chương trình này, và mình tôn trọng sự an lạc đó. Cho nên mình hãy tập để được an lạc, được tùy hỷ với các huynh đệ khác. Đừng bao giờ trong một ngày tu an lạc mà mình nghĩ rằng tôi thích nhất là cái thời tụng kinh, tôi không thích mấy cái chuyện khác. Đừng có nghĩ rằng tôi thích nhất là được đi kinh hành niệm Phật, còn tụng kinh tôi ngán lắm. Đừng để cái tâm lý ngán trong lúc tụng kinh. Và có những vị sẽ thấy rằng tôi rất thích có được một bữa ăn thanh tịnh, chánh niệm của toàn thể đạo tràng. Thì mình hãy tập chánh niệm và an lạc trong cái thời thọ trai đó. Và quý vị Phật tử sẽ cảm nhận dần dần và thấy rằng suốt một ngày an lạc chúng ta có những cái giá trị an lạc thật sự về thân và tâm của mình. Chúng ta hãy nghĩ rằng đây là những kinh nghiệm cần thiết để khi chúng ta trở về gia đình, trở về với cuộc sống xã hội, mình đem nó ra thực tập ở nơi đô hội đó. Thứ nhất là tu chợ. Thứ nhì là tu núi. Thứ ba là mới tu chùa. Nhất là tu thị, nhị tu sơn, và tam là tu chùa. Người xưa đã nói lên cái giá trị tu tập và nói lên những cái hoàn cảnh tu tập để mình nỗ lực thực tập một con đường chuyển hóa, con đường tu tập cho mình thực sự, thưa quý vị Phật tử. Hôm nay thầy trò chúng ta đang quây quần ở nơi đạo tràng này, đang tu tập với những cái pháp môn rất căn bản, xuất phát từ kinh nghiệm và tấm lòng của thầy trụ trì. Và Chư Tôn Đức cũng như Phật tử nơi bổn tự đã đem hết cái tâm nguyện đó tạo điều kiện và trao cho mình. Vì vậy thì mong rằng mỗi huynh đệ chúng ta hãy thử khép mình như một ngày xuất gia tu học ở nơi chốn già lam tự viện này. Một ngày xuất gia tu tập đó tuy nó ngắn ngủi, nhưng nếu mà tu đúng pháp và thành tựu được trọn vẹn kinh nghiệm một ngày đó thì phước báo thật là vô lượng, thưa quý vị. Cho nên thầy gợi ý rằng một ngày tu an lạc của mình nơi tự viện cần có một cái tinh thần tôn trọng, tìm thấy cái sự an lạc, cái niềm vui cho chính mình và tôn trọng niềm vui của đạo bạn của mình, để một ngày an lạc chúng ta trọn vẹn nhất. Và khi chúng ta có một tinh thần tôn trọng như vậy, mình sẽ chắc chắn rằng một con người thể hiện một tinh thần giới phòng hộ tốt nhất đó. Giới của Phật giáo là có những giới luật và giới điều, và đó là một trong ba pháp môn vô lậu, là giới học, định học và tuệ học, là con đường siêu thoát mà Phật giáo hướng đến đó. thì chúng ta tôn trọng về nội quy, về thời khóa, về chương trình tu học, và tôn trọng sự yên tĩnh và hoan hỷ của tất cả các huynh đệ. Đó là một tinh thần để thành tựu được giới và có sự phòng hộ của giới đó, thưa quý vị Phật tử. Làm cho chúng ta là một người hết sức có tinh thần tôn trọng, kỷ cương, phép nước, lực nhà và đạo thiên của mình. Tôn trọng kỷ cương, phép nước, lực nhà và đạo thiên của mình, đó là ba yếu tố mà thầy trò chúng ta mỗi ngày nên thực tập và nên nhớ. Thí như trở lại câu chuyện về bảo số 14 vừa rồi, thông tin báo đài là cơn bão hủy diệt lớn lắm, mọi người phải ra sức để phòng chống bão. Đó là cái điều về phía lãnh đạo, về phía nhà nước người ta phải nói. Nhưng nó sẽ hay hơn khi tập cho người dân có thói quen, có thông tin bão, bão phải cẩn trọng, phòng chống bão thì không được lơ là. Có thông tin về mặt nguy hiểm, về biển báo giao thông thì mọi người dân chấp hành biển báo giao thông và quy định luật giao thông một cách tốt nhất, thì nó hay hơn là khi vi phạm rồi phạt nặng hơn. Và nó hay hơn là khi bão tàn phá rồi lần sau mới kinh nghiệm. Do cái ý thức tôn trọng cái quy luật chung, ý thức về cái kỷ cương, phép nước, lực nhà và đạo thiên của mình, đôi khi nó không được tôn vinh một cách trọn vẹn, cho nên con người thiếu đi sự tỉnh thức về vị trí, vai trò và sự việc của mình, và mình tự chuốc lấy cái khổ. Và chính như vậy cho nên tự mình cũng đem lại cái khổ cho người khác. Vì vậy muốn có ngày an lạc, cái điều tiếp theo mà thầy gợi ý đó là hãy tôn trọng về giới học. Một người Phật tử biết tôn trọng giới là người Phật tử có ý thức phòng phi trị ác và trị ác dương thiện. Đó là tính chất của giới theo truyền thống Phật giáo. Nói rõ cái nghĩa hơn, đó là giới nó có khả năng để ngăn che của mình không làm những điều sai quấy, không nói những điều ác, không nghĩ những điều ác. Ba nghiệp sáu căn của mình nó được phòng hộ bởi giới, gọi là phòng phi trị ác. Các vấn đề mình hãy tin tưởng và hãy cố gắng giữ gìn những giới điều, những luật răn của Phật giáo, và đến đâu tôn trọng cái tổ chức theo những quy định của tổ chức. Đó là một cái ý thức để ứng dụng về giới học trong cuộc sống của mình và sự tu tập của mình. Đó là phòng phi trị ác. Tích cực hơn nữa, nó là trị ác mà dương thiện, không làm cái điều ác mà lại làm được điều thiện. Thí dụ như Phật tử giữ giới là không sát sanh mà lại phóng sanh, tức là mình tránh được cái quả luân hồi thừa mạng lẫn nhau, nhưng mà mình lại còn được mà công đức là phóng sanh, chuộc mạng phóng sanh. Mình sẽ được cái phước báo ít bệnh ít não mà tăng tuổi thọ cho mình. Thí dụ như vậy. Đó là điển hình một cái. Thứ nhất là mình phải tôn trọng về giới. Nếu chúng ta là người Phật tử giữ ba pháp quy y, năm điều giới răn, hãy thường nghĩ đến đó để được một cái công đức lớn lao, có sự phòng hộ của giới như vậy. Nếu mình về tu bát quan trai giới, hãy tập giữ bát quan trai giới. Tập không ăn chiều đi, không ăn chiều một ngày không sao hết thôi Phật tử. Không ăn chiều một ngày là có một cái thời khắc để tẩy độc cơ thể mình. Đó là cái điều rất là quý báu đối với chúng ta, và nó để giảm bớt cái sự hưởng thụ dục lạc của cuộc đời. Tập không nằm trên giường cao đẹp, tập ngày đó thôi, không có trang sức lè lẹt, không tho ướp dầu thơm vào mình, không đánh phấn tha son, để cho mà cuộc đời mình đơn giản chút, để bớt phiền phức một chút, đâu có sao đâu. Cho nên nếu mà về tu ngày an lạc, ngày tu bao con trai mà quý thầy có đề nghị là tập như vậy thì mình cũng tập, đừng có buồn, đừng có phiền. Tập một ngày mà không giữ vàng dòng châu báu ở trong mình để đủ tiền đi xe về tu ngày an lạc thôi, để quý vị có cảm nhận rằng có một ngày mình không có tiền. Thưa quý vị, thầy đi xe hơi vậy đó. Nhưng mà có một lần thầy đi về Bạc Liêu, thị giảng mùa hạ ở Bạc Liêu á, cái trên đường về thầy mới ghé qua chùa Giác Hoa. Quý ni sư đang xây dựng chùa, nuôi chúng đông lắm. Còn bao nhiêu tiền trong túi thì gom thì cúng hết cho chùa Giác Hoa đi. Đi về tới Vĩnh Long, anh tài xế thầy chạy quá tốc độ bị công an Vĩnh Long bắn tốc độ vô phạt 800.000. 800.000 như đó, anh ơi bây giờ túi tôi còn không còn đồng bạc nào hết trơn á. Mà thôi, nhất phen lầm lỡ anh thông cảm. Thầy trò đi mấy ngày giờ mệt lắm, mà là tài xế cũng nôn huề, nó chạy hơi nhanh, thôi anh thông cảm đi, xí xóa tha nó đi, cảnh cáo thôi. Lần sau tôi bảo đảm anh là đi đến đoạn này không bao giờ thấy chiếc xe của tôi là vi phạm tốc độ. Anh công an nói đâu được, tôi không nói chuyện với ông, tôi nói chuyện với tài xế thôi, tài xế chạy nhanh là phạt. Thế là thầy biết làm sao bây giờ, đóng phạt thì không có tiền, mới định gọi ra một ông thầy ở Vĩnh Long cho tôi mượn tiền đó, tôi đóng tiền phạt chứ giờ không có tiền. Nhưng mà suy nghĩ lại, bây giờ mình gọi điện mình mượn một huynh đệ mình để tiền đóng phạt nó cũng kỳ quá. Nó nói thôi ông công an ơi, bây giờ nó thiệt anh á, bây giờ tôi gọi điện tôi mượn tiền mấy huynh đệ tôi thì được đó, nhưng mà không lẽ như tôi vậy đi đường đi xe hơi bốn chỗ ngon lành vậy mà phạt không có tiền đóng phạt, rồi phải đi mượn tiền ta mang tiếng lắm, mà nhiều khi là nó mang tiếng tới anh công an nữa đó. À, sao vậy? Thì người ta sẽ nói rằng trời ơi mấy công an khó chi mà khó dữ vậy, tới ông thầy của tôi cảnh cáo được rồi phạt chứ vì ông phải đi mượn tiền. Tôi nghĩ không ổn. Thôi bây giờ có cái đồng hồ cầm đỡ nghe, bữa nào xuống chuột lại. Thưa Phật tử thì công an, thôi ông đi ông này ơi, mệt ông quá đi xe bốn chỗ mà không có tiền. Tại nó không phải không có tiền, nhưng mà tôi thấy chùa bên kia đang xây dựng cho nên tôi cúng ráo rồi giờ không có tiền. Thôi thông cảm nha, cảm ơn anh rất là nhiều nha, cảm ơn anh. Thế là mình quen với công an. Chứ nếu mình không bình tĩnh mình xuống mình cãi anh này cãi kia cãi nọ không có lợi. Mình biết mình trật, mình tôn trọng sự thật và mình trình bày rõ cái nguồn cơn của mình như vậy thì người ta cũng cảm thông mình trong sự nhất định. Mà lúc đó thầy cảm thấy thầy cũng sung sướng thôi, không có tiền cũng sướng thôi, không có gì hết. Mà không có tiền tôi có cơ hội để tôi quen công an và tiếu với công an vài câu cho vui vậy. Cho nên chúng ta muốn có an lạc thì tập kệ nó một ngày, tôi không có giữ tiền trong túi. Mà lỡ mà không có tiền về xe nó lội bộ về nhà đại đi. Quý vị có lội bộ bao giờ chưa? Thầy dám lội bộ từ ở Long An lên tới Gò Vấp á. Năm 82. Một lần thầy đi về quê thăm thầy với mấy huynh đệ, trong túi còn được 20 đồng để đi xe đó. Đi xe có 6 đồng thôi. Nhưng mà về mấy huynh đệ vui quá móc tiền lấy túi nấu chè đãi hết ráo. Tới chừng đi nói huynh có tiền cho mấy đồng đi xe, ông cười cười không. Ông tưởng đó là thầy còn tiền phải không? Nhưng mà thấy cười cười vậy thôi, thầy cũng cười luôn và lội bộ luôn từ Long An tới Gò Vấp. Dạ thưa quý vị, đó là thầy muốn nói. Nếu chúng ta có sự phòng hộ của giới rồi, thực tập giới rồi, thì chúng ta hãy làm sao để có một kinh nghiệm là có một cái tâm an tịnh. Đó là vấn đề quan trọng. Tâm an tịnh làm cho mình bình tĩnh trước mọi sự việc, và mình biết sự thật nó đang diễn ra với mình vì cái nhân duyên gì cho nên mình bình tĩnh. Đó là điều hết sức quan trọng. Giống như là thầy nói với các anh thanh niên đó, bão vô thì cứ bình tĩnh từ từ đó tới. Mình ở đây mình lo mình hoang mang vậy chẳng được gì. Chỉ bằng cái bão đông bão tây, bão xây ra biển, bão tránh Việt Nam là sướng nhất. Và cứ như vậy thầy nói chuyện vui với các anh. Nhưng mà không phải không lo bão. Lo bão chứ. Sợ sáng nay về không có gặp Phật tử đông vậy, ai về về càng đông. Rõ ràng là cái niềm tự tin của mình đâu có sai đâu. Được đền bù một cái giá trị vô cùng quý báu khi được gặp Phật tử đầy đủ sáng hôm nay. Cái đó có phòng hộ của giới rồi, tập cho có cái tâm an định, có sự bình tĩnh trước mọi vấn đề. Mà muốn như vậy thì hàng ngày Phật tử cứ tụng kinh đi, cứ niệm Phật đi, cứ ngồi thiền đi, cứ làm những việc hàng ngày mình làm. Và hàng ngày hãy quán chiếu vạn pháp cho duyên sinh, cũng tùy duyên mà diệt. Vậy thì hãy biết nhân như thế nào, quả như thế nào. Nhân như vậy, duyên như vậy thì quả nó như vậy. Biết bình tĩnh để mình ứng xử mọi vấn đề. Cho nên cái yếu tố thứ hai thầy muốn nói, để có một sự an lạc thật sự phải tập thiền định, phải tập chánh niệm. Đó là yếu tố thứ hai trong pháp môn tu tập. Và cái yếu tố thứ ba là thầy thấy rằng mình biết mình sai, mình quấy rồi, cho nên mình cứ năn nỉ, mình cứ nói thật, nói vui với người ta. Chứ mình không có ghét người ta làm gì, không nói nặng nói nhẹ với người ta làm gì. Vì vậy mà người ta thông cảm được mình, ta hiểu được mình. Đó là gì? Là cái trí tuệ. Trí tuệ. Có một chút trí tuệ, có một sự sáng suốt. Nói nôm na là có bình tĩnh thì có sáng suốt. Và sáng suốt cho nên mình có thể nói được điều gì, ứng đối được điều gì. Và chính như vậy cho nên mình sẽ thành công. Và trong cái thành công đó lại đem đến cho mình cái niềm vui này và niềm vui khác. Vậy thì một ngày tu an lạc của tất cả huynh đệ của chúng ta để được cái gì? Thực sự là không ngoài hai vấn đề cốt lõi mình mong muốn, đã được thân an tâm tịnh. Được thân an và tâm tịnh. Các quý đệ đang ngồi ở đây, đang thực tập ở đây, quý vị hãy để cho cái thân mình an ổn ở đây. Cho dù ngồi bó gối chật ních như vậy, nó rất là đau, rất là mỏi. Thầy nói dai, nó dài, nó quá. Tụi con đau mỏi quá rồi thầy ơi. Nhưng mà xin quý vị cho thầy một cái niềm cảm thông. Lâu lâu thầy mới được về nói chuyện với mình, kể nó để thầy nói đi. Và chính như vậy rõ ràng là quý vị có một cái chọn lựa rất sáng suốt. Dùng cái câu nói đó, dùng cái ý nghĩ đó, và để cho cái thân mình nó bớt đau. Vỗ vỗ gối nó chút, bóp chuối mình chút, ráng chút nữa đi, không sao hết. Như vậy thân mình đã được an rồi thì tâm mình hãy tịnh. Tâm tịnh bằng cái phương pháp luôn luôn tu tập giới định tuệ, luôn luôn chọn cho mình một cái pháp môn Nam Mô Di Đà Phật. Nam Mô Di Đà Phật là thích hợp nhất ở trong cái đạo tràng này ngay bây giờ. Bởi vì sao vậy? Nam Mô Di Đà Phật là quán niệm nghĩ tưởng đến công hạnh Phật, nhớ đến ơn của Phật, và trì danh hiệu Phật để cho tâm mình bớt vọng động. Cho nên mình Nếu mà mình đau đó, Nam Mô Di Phật, Phật không có than, Nam Mô Di Phật, Phật không có buồn, Nam Mô Di Đà Phật, Phật hỷ xả, Nam Mô Phật, Phật từ bi, Nam Mô Phật, Phật cho phép mình ngồi lâu. Tự mình đặt ra một công án nào đó. Nếu như lão có thị phi thì mình cũng cho nó đi qua luôn, quên đi lời nói thị phi, thêm câu niệm Phật, sân si giảm dần. Bồ đề quả vị đến gần, khuyên người niệm Phật chuyên cần công tu. Thực ra trong cuộc sống mình, ba nghiệp sáu căn mình không thanh tịnh thì nó quấy rối nhau nhiều lắm. Lời nói thị phi ở đâu cũng có hết á, mà lúc nào cũng có thể xảy ra hết. Mà nếu mình cứ ôm ấp nó vào lòng và mình chấp nó dính cứ ngắt cho mình thì mình đau khổ càng nhiều thôi. Cho nên phải tập quên. Tập quên nó thì phải lấy câu niệm Phật mà thế vào. Hoặc là tập quên nó bằng cách là sổ tức quán, hít vào, thở ra. Hít vào dài tôi biết dài, thở ra dài tôi biết, thở ra dài. Theo dõi hơi thở, hít vào hết đau, thở ra hết khổ, hít vào mỉm mỉm cười, thở ra tâm hoan hỷ. Cứ như thế mà mình làm. Mình đâu có gạt ai, không có gạt ai hết. Mình thực tập với mình nói với mình. Mình không dùng câu đó để gạt mình, mà dùng cái quan niệm như vậy để mình chuyển qua tâm thức của mình. Thưa quý vị Phật tử, có nhiều người hỏi thầy: thưa thầy, đang đau khổ như vậy mà nó hít vào hết đau, thở ra hết khổ, có phải là tự mình gạt mình không thầy? Thầy nói không có gạt, mà mình muốn, mình nói hết đau hết khổ vậy cho nên mình dụng công mình làm vậy, chứ mình không có gạt. Nhớ nghe, mình không phải dùng những cái ám thị, những cái quán niệm để lừa gạt mình, nhưng mình phải chọn một cái quán niệm nào, cái suy nghĩ nào có lợi cho mình hơn mà mình thực tập nó. Điều đó mới quan trọng, thưa quý vị Phật tử. Và có lẽ thì sẽ chúc cho quý vị cái lời chúc này: chúng ta tu một ngày an lạc để thân an tâm tịnh, để cái thân, cái tướng đi, giọng nói, tiếng cười của mình đều thể hiện một sự an lạc và đem an lạc đến cho người khác. Thôi thì chúc cho quý vị mỗi người như một đóa hoa, khi khoe sắc thắm thì đời thêm tươi, mỗi người thêm một niềm vui, thế gian sẽ có nụ cười ngàn năm. Nguyện cầu chư Phật Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng, chứng minh và gia hộ, chư Tôn Đức, được pháp thể khinh an, chúng sanh dị độ, Phật sự viên thành. Chúc cho tất cả Phật tử chúng ta niềm tin kiên cố, phước huệ trang nghiêm, giới định tuệ quân tu, để ngày hôm nay được an lạc, ngày mai được an lạc, và mãi mãi được an lạc trong chánh pháp của Như Lai. Xin cùng nhau làm bà con quyến thuộc dưới ánh đạo từ bi. Nam Mô A Di Đà Phật. Và theo quý thầy cũng có gợi ý là pháp thoại thầy chia sẻ, quý vị Phật tử chắc là sẽ lắng nghe, nhưng nếu có thời gian thì dành cho Phật tử ít phút để trong cái quá trình chia sẻ pháp thoại, quý vị có điều chi cần được nêu lên thì thầy hoan hỷ cho. Thì theo cái đề nghị của quý chư Tôn Đức, thầy cũng hoan hỷ dành ít thời gian. Những việc thầy trình bày, nếu chỗ nào quý vị nghe không kịp muốn hỏi lại thì quý vị có thể hỏi. Hoặc là trong cái kinh nghiệm làm thế nào để sống được an vui giải thoát hàng ngày trong gia đình mà quý vị có thực tập để chia sẻ với các đạo bạn, thầy cũng rất mong Phật tử mình phát tâm mình chia sẻ. Thầy rất là trân trọng những ý kiến như vậy. Thì mời Phật tử. Nếu quý vị không có ý kiến gì thì mình đứng dậy ha.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung thỉnh Hòa Thượng hồi hướng.
Nguyện đem công đức này